Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra, người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông bà ta thường nói, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Có người khác thì nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Thế nên, khiếm khuyết về thị giác làm cho người ta phải sống trong bóng tối triền miên, phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếu như người bị bệnh, bị tật nguyền khác, mong muốn được khỏi bệnh, được chữa lành. Hai người mù trong trình thuật tin mừng hôm nay cũng khao khát được nhìn thấy. Sự ước ao nhìn thấy ánh sáng và vạn vật xung quanh cuộc sống của họ được miêu tả qua việc khi nghe thấy danh Đức Giêsu và biết được những phép lạ mà người đã làm, thì ngay lập tức họ đã đi theo người để kêu lên: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi hai anh mù gọi Đức Giêsu là con vua David, họ đã nhìn nhận người là đấng Mêsia, đấng thiên sai. Bởi thế, họ hy vọng Đức Giêsu sẽ cho họ quà tặng của thời thiên sai. Xin thương xót chúng tôi là xin đưa chúng tôi ra khỏi cảnh mù lòa. Hành động chạy theo và nài xin lòng thương xót của Chúa nơi hai người mù này diễn tả lòng tin tuyệt đối của họ, dù họ không nhìn thấy Đức Giêsu bằng mắt thường. Thế nhưng, chính nhờ tin, họ thấy Chúa bằng cặp mắt tâm hồn. Và khi được Đức Giêsu hỏi: Các ngươi có tin rằng ta có thể làm việc ấy không? Họ đã nhanh chóng đáp lại: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Cuối cùng, niềm tin đã làm cho họ sáng mắt do tình thương của Đức Giêsu. Qua phép lạ chữa lành cho hai người mù, Đức Giêsu khơi lên niềm hy vọng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trong tuần thứ nhất mùa vọng này, tất cả những gì mà ngôn sứ Isaiah loan báo trong bài đọc 1 về đấng thiên sai sẽ được Thánh Matthêu tường thuật trong tin mừng của Ngài, như là sự ứng nghiệm của lời tiên báo về thời tiên sai. Cụ thể, vị ngôn sứ viết: Đây Chúa là Thiên Chúa phán, không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó, người điếc sẽ được nghe lời sách thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ được xem thấy. Ngày đó, chính là ngày đấng thiên sai xuất hiện. Đức Giêsu xuất hiện, thì người điếc được nghe, người mù được thấy. Quả là một thời hồng ân, tràn đầy ân sủng, thời mà Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài. Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Như vậy, Isaiah muốn cho chúng ta thấy, thời thiên sai là một thời phong phú, sung mãn, không còn cảnh khô cằn hoang vu, trơ trọi và thiếu sức sống. Liban trước đây trơ trụi, nay được phủ lên một màu xanh tươi. Như thế, lời tiên báo của vị ngôn sứ đã trở thành hiện thực, đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Chính người là niềm hy vọng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người có khả năng mở đôi mắt thể lý, nhưng quan trọng hơn là mở mắt đức tin cho những ai dẫn bước theo người, mà hai người mù trong trình thuật tin mừng hôm nay là cụ thể. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Nói đến mong đợi là nói đến niềm hy vọng. Vì có hy vọng vào một ai hay một điều gì đó, thì người ta mới mong đợi. Và yếu tố quan trọng nhất nuôi dưỡng niềm hy vọng, đó là niềm tin. Người sống trong hy vọng là người có niềm tin. Tin rằng điều mình trông mong, điều mình hy vọng sẽ được thực hiện. Niềm tin càng lớn thì niềm hy vọng càng mãnh liệt. Và ngược lại, niềm hy vọng càng mãnh liệt càng cho thấy một con người có niềm tin rất vững mạnh về một điều gì hay một ai đó. Hình ảnh của hai người mù trong bài tin mừng hôm nay có thể nói là bài học cho chúng ta biết sự cần thiết của sự đợi chờ, của niềm hy vọng. Cùng với giáo hội, chúng ta thưa lên với Chúa: Thưa Ngài, chúng tôi tin, để đôi mắt, tâm hồn, con người của chúng ta được mở ra cho một sự hiệp thông với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mắt đức tin của chúng con luôn được sáng, để chúng con thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Nhờ Chúa soi dẫn, chúng con kiên nhẫn vượt qua mọi thử thách, để đức tin chúng con đạt tới sự trưởng thành. Amen.
Tiếng nói vọng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người màu xám hôi ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi. Xin Chúa cứu tình để mang nguồn vui. Đường quanh có đuôi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta. Giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến buồn tái đây. Biết mấy lúc lòng ta lãng quên người, ta muôn trùng công viên bên tương lai. Giờ trông mong mưa nguồn theo mùa mới, hào hứng của người đón mùa tình thương. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta. Giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón mùa thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Vòng lên giữa sa mạc, nhắc nhở người màu xám hôi ăn năn, dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi. Xin Chúa cứu tình đến mang buồn vui. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta. Giờ ta tay lấp bằng con lối thanh thang, cùng ta đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu, xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh. Chúa sẽ đến rực tươi ánh huy hoàng, cứu vớt người trong bóng tối hoang mang. Đừng tơ vương trong buồn nhớ tội lỗi, mong Chúa khoan nhân đến trong cuộc đời. Đường quanh có núi đồi từ những năm qua đã làm chung bước chân ta. giờ ra tay lấp bằng dọn lối thanh thang cùng ra đón vua thiên đàng. Giờ đôi tay ta thiết dâng nguyện cầu xin yêu thương mang trên nguồn tài tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, lần đầu tiên một giáo dân làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh do cha Antonio Guerrero Alves đệ trình, và Đức Thánh Cha bổ nhiệm ông Maximino Caballero Ledo kế nhiệm. Cha Antonio Guerrero thuộc dòng tên người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi, sinh năm 1959, nguyên là giám tỉnh tỉnh dòng Castiglia, rồi làm quản lý của dòng ở Mozambique bên Phi Châu. Từ năm 2017 đến 2019, cha làm đại diện bề trên tổng quyền dòng tên, đặc trách các nhà và cơ sở liên tỉnh dòng ở Roma, đồng thời làm tổng cố vấn của dòng. Cùng năm 2019, cha được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng Y Chappell, người Australia. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng cha từ chức Bộ trưởng Kinh tế vì lý do riêng. Tân Bộ trưởng Kinh tế, ông Maximino Caballero Ledo, người Tây Ban Nha, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, có gia đình và hai người con, là Tổng Thư ký Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ông là bạn từ thời thơ ấu của cha Antonio Guerrero. Ông đã nhận lời mời từ bỏ một chức vụ trách nhiệm lớn trong công ty chăm sóc sức khỏe Baxter Healthcare ở Mỹ để về Vatican phục vụ trong Bộ Kinh tế từ tháng 8 năm 2020. Nay ông trở thành giáo dân thứ hai làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh, sau ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông.
In Fribourg, Thụy Sĩ, tổ chức Renovabis kêu gọi trả tự do cho hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giáo mục Đức chuyên trợ giúp đồng ngầu kêu gọi Nga trả tự do ngay cho hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại miền Donetsk, mặt đông Ukraine. Hai vị là cha Ivan Livitsky và Bodan Geleta, cha sở và cha phó giáo xứ sinh nhật Đức Mẹ ở Mariupol bên bờ biển Azov. Quân Nga bắt hai linh mục này và nói rằng hai vị có vũ khí và đạn dược và những sách về lịch sử Ukraine. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, cha Thomas Schwab, giám đốc điều hành tổ chức Renovabis, tuyên bố với đài Vatican rằng, chúng tôi bị sốc trước vụ bắt cóc này, nó vi phạm mọi quy luật về các quyền con người. Hai linh mục can đảm ấy thi hành việc mục vụ cho dân chúng ở địa phương nơi mà các linh mục khác phải di tản. Hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã liều mạng cho công tác này và đột nhiên bị quân Nga chiếm đóng bắt vì tình nghi tham gia khủng bố và giam cầm trong tù. Tổ chức Renovabis tuyên bố liên đới với Đức Giám mục sở tại Stefan Minioff, giám mục giáo phận Donetsk thuộc giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường. Đức cha đã kêu gọi quân Nga trả tự do ngay cho hai linh mục trong bình an vô sự, đồng thời ngài bác bỏ những lời cáo buộc hai linh mục là đang chuẩn bị cho những hành động khủng bố. Đức cha nói, hai linh mục chỉ công bố lời Chúa và lời hòa bình cho mỗi người. Cha Schwab cũng nói rằng, hiện nay người ta chưa có thông tin nào về tình trạng của nơi giam giữ hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế vừa nói. Đứng trước nhiều tin tức về các cuộc ngược đãi và tra tấn tại các vùng ở Ukraine bị quân Nga chiếm đóng, cha Schwab tỏ ra rất lo âu và sợ rằng những điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho hai linh mục. Cha cũng kêu gọi chính phủ Đức và Liên hiệp Âu Châu dùng các nỗ lực ngoại giao để hai linh mục sớm được trả tự do.
Tin Bamako, Mali. Cảnh sát Mali bắt giữ hai người liên quan tới vụ bắt cóc một linh mục thừa sai. Cảnh sát tại nước Mali bên Phi Châu đã bắt giữ hai người trong cuộc điều tra về vụ một linh mục thừa sai người Đức, cha Hans Joachim Louvre, bị mất tích tại nước Mali bên Phi Châu và người ta e rằng cha bị bắt cóc. Cha Louvre năm nay 65 tuổi, thuộc dòng thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, hoạt động từ hơn 30 năm nay tại Mali. Cha giảng dạy tại Học viện Kitô Hồi giáo và phụ trách trung tâm đức tin và gặp gỡ ở Hamdan Laye. Cha bị mất tích từ Chủ nhật ngày 20 tháng 11 vừa qua. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, một viên chức cảnh sát ở Mali nói, hai người đã bị bắt trong cuộc điều tra, họ đã trải qua đêm đầu tiên tại trụ sở cảnh sát. Viên chức không xác định sự việc, nhưng nói rằng trong giai đoạn này, việc cha Lure bị bắt cóc là giải thích rất có thể. Một người thân cận với cha Lure thì cho biết, chúng tôi đang tìm kiếm chiếc xe bị tình nghi ở trong vùng. Đức Hồng Y Zhang Zhebo, tổng giám mục giáo phận thủ đô Bamako, cho rằng sự vắng mặt lâu như thế của cha Lure khiến người ta nghĩ đây là một vụ bắt cóc. Nạn bắt cóc những người nước ngoài và người Mali bản xứ thường xảy ra vì những lý do tội ác hoặc ý thức hệ. Tuy nhiên, chúng thường xảy ra ở ngoài thủ đô Bamako.
Tin London, Anh Quốc. Tito hữu giảm, không tôn giáo gia tăng tại Anh Quốc. Lần đầu tiên số Kitô hữu tại Anh Quốc giảm xuống dưới 50% dân số, trong khi số người không tôn giáo ngày càng gia tăng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo trở thành thiểu số tại Anh Quốc. Theo kết quả cuộc điều tra dân số do Viện Thống kê Quốc gia Anh Quốc thực hiện về tình trạng năm 2021 và công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua, tại Anh hiện nay chỉ có 46,2% dân chúng tại miền England và Wales tuyên bố mình là Kitô hữu, tức là giảm 13,1% so với 10 năm trước đây. Số người Hồi giáo tại Anh Quốc tăng từ 4,9 lên 6,5%. Người Ấn giáo cũng tăng từ 1,5% lên 1,7% dân số. Có 37% dân số tại Anh Quốc tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào, tức là gia tăng 12% so với năm 2011. Trong cuộc điều tra, có 56 triệu người, tương đương với 94% dân Anh Quốc đã tự nguyện cung cấp thông tin về tôn giáo của họ. Các miền khác thuộc Vương quốc Hiệp nhất như xứ Scotland và Bắc Ireland công bố phúc trình riêng. Những người duy đời, chủ trương tách biệt tôn giáo và nhà nước, cho rằng kết quả thay đổi về tỷ lệ tôn giáo tại Anh thúc đẩy sự xét lại vị thế của Anh giáo ở nước này. Hiện nay, các trường của Anh giáo được nhà nước tài trợ, các giám mục Anh giáo là thành viên của viện quý tộc, và nhà vua là người bảo vệ đức tin, đồng thời là giáo chủ tối cao của Anh giáo. Ông Andrew Thompson, giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Duy Nhân Bản ở Anh Quốc, nhận định rằng kết quả các cuộc điều tra này cho thấy có sự bất đồng giữa dân chúng và nhà nước. Ông nói, không có quốc gia nào ở Âu Châu có một tổ chức tôn giáo như chúng ta về mặt luật pháp và chính sách công cộng, đồng thời lại có số dân không theo tôn giáo như thế. Về phần đức tổng giáo mục Anh giáo Stephen Cottrell của giáo phận York, một trong những chức sắc cấp cao nhất của Anh giáo ở Anh, nói rằng, những con số thống kê trên đây không phải là điều gây ngạc nhiên, nhưng đó là một thách đố thúc đẩy các Kitô hữu cần làm việc hăng say hơn để thăng tiến đức tin. Thời kỳ trong đó, nhiều người coi mình tự nhiên là Kitô hữu nay đã qua rồi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy về vấn đề linh đạo, đời sống tâm linh vẫn là điều được nhiều người cảm thấy như nhu cầu lớn. Tại Anh Quốc, có gần 82% dân chúng tuyên bố mình là người già trắng, giảm 4% so với 10 năm trước đây. 9% là người gốc Á Châu, 4% da đen và 3% là người lành.
Tin Vatican chuẩn bị các khóa họp cấp đại lục về Thượng Hội đồng Giám mục. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 vừa qua, cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch và điều hợp viên của các khóa họp đại lục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm tới đã tiến hành tại trụ sở Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Đại diện cho giáo hội tại Á Châu có Đức Hồng Y Shaklapo, dòng Đông Bosco, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và cha Clarence Devadas, điều hợp viên, giám đốc trung tâm nghiên cứu ở Kuala Lumpur, Malaysia, thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cùng với cha William Larus, phó tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Mario Kretsch, tổng thư ký, và Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, vào tháng 10 năm tới về chủ đề Tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thanh dự viên trong 2 tiếng đồng hồ chiều ngày họp đầu tiên. Trong khóa họp, các vị chủ tịch và điều hợp viên đã trình bày những thành quả, những thỉnh cầu và đề nghị trong giai đoạn tham vấn ở cấp miền, đối thoại và lắng nghe dân chúa ở các địa phương. Các ngày nhóm họp đã được ấn định, các thanh dự viên, đối tượng và phương pháp tiến hành các khóa học ở cấp đại lục cũng được thông báo. Ngoài ra, cũng có những bình luận của các đại biểu về những vấn đề nhạy cảm nhất đối với các mục tử. Các vị đã bày tỏ một số lo lắng mục vụ sau khi đọc tài liệu làm việc được soạn thảo cho giai đoạn đại lục. Ví dụ, cần quan tâm giúp đỡ các quân nhân và gia đình họ phát triển một nền thần học về Thiên Chúa với hậu trường là sự đau khổ mà nhiều người gặp phải trong thế giới ngày nay. Và ngoài ra, làm sao tiến trình thượng hội đồng cho đến nay đã cung cấp cho các hội đồng giám mục một cái nhìn mới, qua đó có thể bắt đầu hiểu cái nhìn mới mà Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị cho cuộc sống và hành động của giáo hội. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau hai ngày họp, Đức Hồng Egret cho biết Ngài cảm thấy biết ơn và ngạc nhiên khi lắng nghe các tường trình từ các miền. Những chia sẻ trong khóa học chứng tỏ rằng hành trình đã được khởi sự tốt đẹp. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đã học hỏi với nhau thật nhiều. Tôi rất hy vọng công tác của chúng ta đang và tiếp tục, chủ yếu là loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu. Đó là con đường đồng hành. Trên con đường này, chúng ta không được sợ những căng thẳng, chúng có thể có ích lợi. Chúng ta không được loại bỏ một ai. Trái lại, lắng nghe tất cả mọi người, cả những người ở ngoài vòng đai chính thức của giáo hội, vì nhiều khi giáo hội cũng hiện diện tại những nơi chúng ta nghĩ là không tìm thấy giáo hội.
Con đường hiệp hành, buồn con tim khắp giao hội hoàn vũ, đôi kết với nhau nên nhịp đập yêu thương, thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng đi chưa buồn, đem tin mừng chuyển khắp nơi dân ta. Con đường hiệp hành, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, biết nói yêu thương nên một đời nhân chứng. Hôm ta thứ ba, lòng nhiệt tâm rất thân không buồn. Cùng nhau nhiệt tâm, cùng nhau tham gia, đừng đi chưa buồn. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Quay về cùng Chúa với lòng thống hối ăn năn, xin Chúa rộng lòng thương đón nhận đứa con hoang đàng. Chúa biết con tôi lỗi bất
khi bước vào dòng đời, chắc hẳn ai ai cũng có ước muốn được gặp gỡ, giao lưu tiếp xúc với những người hiền đức và tâm tính tốt lành. Nhưng nếu mong đợi này không thành sự thực, hoặc nếu sự đổ vỡ trong các mối tương quan giao tiếp xuất hiện, sau những tháng ngày tương tác, trao đổi qua lại, chúng ta sẽ làm gì và sẽ chọn lối ứng xử nào khi gặp phải sự khó như vậy? Ta sẽ tìm ai để chia sẻ, để giải tỏa những khó chịu bất đồng. Trải qua nhiều thăng trầm khổ đau, nhất là phải đối diện với ác nhân, với những người tư thù. Thánh vương David thay vì kể lể với phàm nhân, điều mà không ít người chọn lựa, thì vua lại hướng lòng về đấng toàn năng là Thiên Chúa yêu thương và thưa chuyện cùng Ngài. Ngang qua Thánh Vịnh thứ 17. Khi thấy rõ và nhìn thẳng vào những gian nan đang xảy đến cho mình, những lời từ tận sâu tâm hồn ngay chính đã vang lên, vừa tha thiết lại vừa như đang năn nỉ Chúa dụ thương lắng nghe. Lạy Chúa, xin nghe con giải bày lẽ phải, lời con than vãn xin Ngài để ý. Xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu, thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa. Con xin được thánh nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực. Từ những lời này, ta không đoán định được diễn biến của những gì tiếp theo, mà chỉ biết đó là những lời than vãn, lời nguyện cầu của người chính trực có môi miệng chẳng điêu ngoa, gian dối, hoặc nói những lời sai trái. Bên cạnh đó, thánh nhan của đấng toàn năng cũng đã được gợi mở thật đẹp và thật rõ nét. Bởi mắt Ngài thấy rõ điều chính trực, lời Ngài dạy là những điều tốt lành. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh đã chẳng ngần ngại tỏ lộ, nhấn mạnh và xác quyết. Còn tuân giữ mọi lời Chúa dạy, tránh xa đường lối kẻ bạo tàn, dõi vết chân Ngài con không vấp ngã. Thêm vào đó, lời nguyện xin đầy tin tưởng, cùng tâm tình thao thức và tiếng lòng cậy trông vững vàng, tiếp tục được cất lên. Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin biểu lộ tình thương diệu kỳ của Chúa. Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông đánh. Cho đến lúc này, ngoài những lời thân thưa lên Chúa về lối sống đẹp thường ngày. Người kêu cầu như biết rõ tình yêu cùng lòng thương xót vô bờ của Chúa, nên dâng lời khẩn nài và nêu rõ ước muốn. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bùa vây. Có lẽ không cần phải có cùng trải nghiệm gặp ác nhân hãm hại bùa vây, ta cũng phần nào thấu cảm được tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh và của những ai đang rơi vào những tình cảnh tương tự. Như thế, khi cuộc sống gửi trao cho ta những điều không mong đợi, khi có những khoảnh khắc khiến ta như sắp gục ngã vì phải gánh chịu những nỗi khổ đau từ những người xung quanh, ước gì ta có thể bình tâm và dâng lời khẩn cầu lên Chúa theo cách thức của vị quân vương như Thánh David đã làm. Để rồi, cho dấu biết rõ, kẻ thù có lòng chai dạ đá, ngạo mạn khinh đời, mắt trừng trừng, giống loài sư tử chụp nút sống ăn tươi, hay như con mãnh thú rình rập ở bụi bờ, thì ta cũng không sợ hãi, nhưng thêm vững tâm vì có Chúa đồng hành cứu mạng ta cho khỏi ác nhân. Để rồi cuối cùng, với tâm tư ngập tràn bình an, ta có thể cất tiếng reo mừng và an lòng thân thưa với Chúa. Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt ngài, khi thức giấc được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhan. Lạy Chúa, con hiểu được tâm tình của Chúa là Chúa ghét tội nhưng không ghét người có tội. Thế nhưng, khi đối mặt với thực tế, con thấy thật không dễ dàng để thực thi. Có phải vì những ích kỷ tính toán trong con mà nhiều lúc con đã không muốn phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân? Có rất nhiều khi con không dám đối diện với thâm sâu cõi lòng, nên thường phủ nhận những yếu đuối của chính mình, và cũng không thấy tính khí ác nhân vẫn luôn ẩn hiện đâu đó nơi con. Xin Chúa giúp con ý thức về những giới hạn thiếu sót lầm lỗi của mình, mà con đã vô tình hoặc hữu ý xúc phạm đến tha nhân. Ngang qua những lời cầu của tác giả Thánh Vịnh thứ 17, khấn xin Chúa thương ban cho con tâm hồn nhạy bén, tinh tế, để nhận thấy rõ những khổ đau do ác nhân gây ra cho nhiều người xung quanh, và thương giúp con luôn cố gắng bước vào hàng ngũ của những bậc hiền nhân. Amen.
Biết con tôi lỗi bất chính, xin đưa con về lối chính ngay. Chúa xin luôn hạnh phúc con đường tấn bước con đi. Con bước về cùng Chúa suốt đời mãi luôn an bình. Luôn mở vòng tay, mong chờ con bước quay về. Ai là như người cha, nhân hậu yêu thương thứ tha. Yêu thương con tin vào tình Chúa, tình Chúa con thương nhân ái vô bờ. Mong trọn đời chung kiên, đáp lại tình.
Trong ân tình, trong hạnh phúc, trong ân tình. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.